chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, quản lý thai nghén là thai phụ được khám thai và cung cấp thông tin đầy đủ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, như chế độ dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai, vai trò của vitamin và khoáng chất đối với sự hình thành và phát triển của thai, cũng như sự thay đổi của cơ thể người mẹ khi mang thai. Sự thay đổi về cơ thể khi mang thai, các bệnh nội khoa có thể phát sinh khi có thai. Đặc biệt, nguy cơ sinh non cũng sẽ được giảm thiểu tối đa nếu thai phụ được khám thai và thực hiện sinh tại cơ sở y tế, có đầy đủ phương tiện kỹ thuật cùng đội ngũ y bác sĩ trợ giúp. Bài viết sau đề cập những lợi ích của việc quản lý thai và chăm sóc sức khỏe trước khi có thai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Để bà mẹ cũng như thai nhi có sức khỏe tốt, bà mẹ cần chăm sóc sức khỏe trước khi có thai, bao gồm về dinh dưỡng, vitamin, tiêm phòng, bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ cho phụ nữ trước khi có thai, thực hiện chế độ ăn hợp lý, đa dạng, đủ 4 nhóm thực phẩm, đạm, mỡ, đường, vitamin và muối khoáng nhằm đạt chỉ số khối cơ thể BMI bình thường từ 18,5 đến 24 hoặc có cân nặng ít nhất là trên 40kg. Uống bổ sung viên sắt và axit folic 400 microgram hàng ngày ít nhất trong 3 tháng trước khi có thai và viên đa vi chất để đề phòng chống thiếu máu do thiếu sắt và thiếu vi chất. Sử dụng muối iốt, bột canh iốt hàng ngày, tẩy dung, tiêm vaccine phòng uốn ván cho phụ nữ từ 15 đến 35 tuổi. Nên tiêm phòng cúm rubella cho phụ nữ trước khi có thai ít nhất 3 tháng. Cùng với đó, thực hiện chế độ lao động và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc với các chất độc hại, kể cả thuốc kháng sinh mạnh và các thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Khám nội khoa định kỳ hàng năm và điều trị các bệnh huyết áp, tim mạch và các bệnh mãn tính như đái tháo đường và một số bệnh khác. Phát hiện các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sinh con khỏe mạnh. Khi có thai, việc khám thai vô cùng quan trọng. Mặc dù những việc này luôn được thực hiện với mục đích tốt nhất, nhưng người mẹ có thể quên rằng bên cạnh việc khám bệnh chăm sóc sức khỏe cho thai nhi, họ cũng phải lưu tâm đúng mức đến sức khỏe bản thân. Cả hai việc này đều quan trọng và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Cách chăm sóc sức khỏe tốt nhất trong thai kỳ là phải chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả mẹ và con. Sức khỏe trong thời gian mang thai phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn chuẩn bị trước đó. Người phụ nữ trước khi có thai 1-2 năm nên được tư vấn trước khi có thai và việc thăm khám trước khi có thai sẽ giúp phát hiện những nguy cơ ảnh hưởng xấu tới thai kỳ. Qua tư vấn, người phụ nữ sẽ quyết định có mang thai hay không và thời điểm có thai thích hợp. Quản lý thai là thai phụ được khám thai và cung cấp thông tin đầy đủ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ như chế độ dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai, vai trò của vitamin và khoáng chất đối với sự hình thành và phát triển của thai cũng như sự thay đổi của cơ thể người mẹ khi mang thai. Sự thay đổi về cơ thể khi mang thai, các bệnh nội khoa có thể phát sinh khi có thai, quan hệ tình dục khi có thai và các bệnh lây qua đường tình dục có nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. Quản lý thai, khám thai thường xuyên, còn phát hiện kịp thời những bất thường ở thai nhi, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời. Việc khám thai còn giúp thai phụ dự kiến ngày sinh, tiên lượng cuộc sinh để thai phụ có kế hoạch chủ động khi chuyển dạ sinh đẻ. Quản lý và khám thai để tư vấn trước khi có thai, người phụ nữ muốn có thai dưới sự trợ giúp của các xét nghiệm cận lâm sàng nhằm xác định. Các yếu tố di truyền do đột biến nhiễm sắc thể hoặc đột biến đơn gen, di truyền đa yếu tố có thể gây sảy thai, thai chết lưu và các dị tật bẩm sinh, đặc biệt ở các cặp vợ chồng lớn tuổi hoặc quá trẻ tuổi, béo phì, những người tiếp xúc với môi trường hóa chất độc hại, nhiễm chất độc da cam, sử dụng dược phẩm, các thuốc an thần chống co giật, chống sốt rét, mẹ bị nhiễm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, không tương hợp miễn dịch giữa mẹ và con, yếu tố RH, nhóm máu ABO, nếu có vấn đề bất thường thì chuyển đến cơ sở chuyên khoa. Khuyến khích chủ động đi khám sức khỏe cả vợ và chồng để phát hiện các bệnh mãn tính tiềm ẩn nhằm điều trị bệnh kịp thời, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, thiếu máu, thalassemia, đái tháo đường, viêm gan, viêm thận, lao, động kinh, rối loạn tâm thần, bất thường về cấu trúc hoặc chức năng cơ quan sinh dục. Tư vấn những yếu tố nguy cơ đặc biệt liên quan tới các tai biến sản khoa có nguy cơ tái phát, sởi thai liên tiếp, thai lưu, đẻ non, băng huyết, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, nhiễm cúm và rubella. Về việc sử dụng thuốc trong quá khứ, thói quen hàng ngày, nghề nghiệp, môi trường sống và làm việc, bệnh của người thân trong gia đình, huyết áp cao, tiểu đường, tim mạch, các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt nhiễm chlamydia, lậu, giang mai, HIV, viêm gan B. Tuyên truyền dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất cho sức khỏe người phụ nữ và sự phát triển của bào thai. Những phụ nữ thiếu dinh dưỡng có nguy cơ đẻ con nhẹ cân và người mẹ sẽ không an toàn trong khi mang thai và sau sinh. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, thai phụ cần đến cơ sở y tế để sinh. Khi đó bác sĩ sẽ thăm khám để tiên lượng cuộc sinh như thế nào và có kế hoạch phù hợp. Trong những trường hợp, nếu không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế và các phương tiện kỹ thuật thì sản phụ có thể có nguy cơ băng huyết khi đẻ từ mức độ nhẹ đến nặng và có thể tử vong cả mẹ và con. Chuyển dạ kéo dài dẫn đến suy thai và tử vong thai nhi. Vỡ tử cung dẫn đến chảy máu, sốc vì đau, vì mất máu và có thể tử vong mẹ và thai. Nhiễm khuẩn do không bảo đảm vô khuẩn dẫn đến nhiễm trùng. Nguy cơ sản giật có thể gây tử vong mẹ và con. Uốn ván rốn sơ sinh do không có phương tiện hoặc dụng cụ không bảo đảm, từ đó có thể dẫn đến uốn ván rốn sơ sinh và có thể dẫn đến tử vong sơ sinh. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều có thể phòng tránh được nếu như thai phụ được khám thai và thực hiện sinh tại cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện kỹ thuật cùng đội ngũ y bác sĩ trợ giúp. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ phụ nữ mang thai mắc thủy đậu không cao hơn so với mặt bằng chung tỷ lệ mắc bệnh thủy đậu ở người lớn, tuy nhiên mức độ nghiêm trọng của bệnh thường nặng nề hơn. Vậy mẹ bị thủy đậu khi mang thai nguy hiểm như thế nào và làm cách nào nhận biết các triệu chứng của bệnh thủy đậu ở phụ nữ mang thai? Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, thủy đậu là một bệnh nhiễm trùng do virus lây lan rất dễ dàng. Bệnh lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp. Thời gian ủ bệnh là 2 tuần. Bệnh gây ra phát ban ngứa với các mụn nước nhỏ chứa đại dịch, đường kính 2mm đến 5mm. Các triệu chứng khác thường bao gồm sốt, thiếu năng lượng, đau nhức cơ và cảm thấy rất mệt mỏi. Khi thủy đậu xảy ra trong thời kỳ mang thai, bệnh có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Bác sĩ Văn Hoàng Anh Đào, Giám đốc Phòng Khám Hội Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 3 tháng đầu, đặc biệt tuần thứ 8 đến tuần thứ 12 của thai kỳ, nguy cơ thai nhi bị hội chứng thủy đậu bẩm sinh theo một số tài liệu là 0,4%. Biểu hiện của hội chứng thủy đậu bẩm sinh là sẹo ở da. Những vấn đề khác có thể xảy ra như nhẹ cân, chi yếu, bệnh đầu to, chậm phát triển tâm thần. Trong 3 tháng giữa, đặc biệt tuần thứ 13 đến 20 của thai kỳ, nguy cơ thai nhi bị hội chứng thủy đậu bẩm sinh 2%. Sau tuần thứ 20 của thai kỳ hầu như không ảnh hưởng đến thai nhi. Theo bác sĩ Đào, triệu chứng của bệnh thủy đậu ở phụ nữ mang thai tương tự như ở người lớn không mang thai, bao gồm phát ban phát triển thành mụn nước nhỏ, ngứa, sốt, đau đầu, mệt mỏi, mất cảm giác thèm ăn, đau nhức cơ bắp. Cách tốt nhất để tránh bệnh thủy đậu khi mang thai là nên kiểm tra sức khỏe thật kỹ trước khi có thai, tiêm phòng để đảm bảo có một khoảng thời gian mang thai khỏe mạnh. Trong trường hợp phát hiện mình có thể bị nhiễm bệnh thủy đậu, quan trọng là cần cung cấp cho cơ thể đủ nước và chất dinh dưỡng để hệ miễn dịch hoạt động tối ưu. Tất cả những loại thuốc được dùng để điều trị bệnh thủy đậu ở mẹ bầu đều cần có sự cho phép của các bác sĩ có chuyên môn. Bác sĩ Đào cho biết thêm, nếu đang mang thai và đã tiếp xúc với người bị thủy đậu, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay lập tức để giảm nguy cơ mắc virus. Tùy vào từng trường hợp và mức độ bệnh, bác sĩ có thể cho phép mẹ bầu sử dụng acyclovir, đường tĩnh mạch để ức chế virus gây bệnh. Bác sĩ Phan Hoàng Anh Đào khuyên, nếu đã tiếp xúc với bệnh thủy đậu, hãy cố gắng tự cô lập mình khỏi những người khác có thể chưa từng mắc virus trước đó. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus sang người khác và giảm nguy cơ bạn bị nhiễm virus. Bên cạnh đó, nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, đặc biệt là sau khi chạm vào bất cứ thứ gì có thể bị nhiễm virus. Tránh chạm tay vào mặt hoặc miệng bằng tay và che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. có chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, vệ sinh thân thể phù hợp, hạn chế tiếp xúc, giữ vệ sinh môi trường, tránh để bệnh lây lan, tuân thủ theo sự điều trị của thầy thuốc, không tự ý mua thuốc uống, thuốc bôi. Bác sĩ Văn Hoàng Anh Đào cũng lưu ý rằng, vaccine thủy đậu không được tiêm cho phụ nữ mang thai. Đây là lý do tại sao hầu hết các bác sĩ khuyên nên tiêm vaccine thủy đậu 3 tháng trước khi thụ thai. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.